Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 8 chúng ta tiếp tục phân tích về tính logic trong đàm thoại. Và ở đây nội dung mà phần khảo cứu sẽ đặt trọng tâm vào là 400 ngôn. Theo đó, việc áp dụng và tuân thủ sẽ giúp cho chúng ta đạt được các mục đích truyền thông trong hội thoại. 400 ngôn này còn được gọi là 4 phạm trù quản lý nội dung hội thoại, bao gồm số lượng, chất lượng, sự liên hệ và cách thức. Trước nhất chúng ta nghiên cứu về tính số lượng, quantity. Số lượng được định nghĩa là tất cả các dữ liệu thông tin cần thiết nhất mà một nội dung hội thoại cần phải hội đủ. Và nguyên lý này yêu cầu chúng ta với tư cách là người phát ngôn cần phải đóng góp số lượng thông tin cần và đủ cho nội dung đàm thoại. Việc đóng góp hơn các thông tin đang cần có thể dẫn đến tình trạng dư thừa hoặc bị làm loãng nội dung truyền thông mà ta muốn gửi gắm đến. Tại điểm này thì hình ảnh Đức Phật sử dụng lá simbala trên tay và lá simbala trong rừng cây của nó, hai lòng bàn tay của con người đó có thể chứa đựng một số lượng các lá nhất định. Và dĩ nhiên nó gợi ý cho chúng ta về cái tính chắc chắn. Cái gì nằm trên tầm tay, cái đó không rơi sót, cái đó được đánh giá, thừa nhận, phân tích một cách rất là thiết thực hiện tại. Vì dĩ nhiên là khi nhặt một số chiếc lá trên tay đó, Đức Phật đã có một sự chọn lựa rồi, bởi vì nó nằm xen lẫn với biết bao nhiêu số lá ở trong rừng. Ngài không nhặt cái số lượng nhiều hơn mà nhu cầu thực tế cần đặt ra, đó là truyền bá chân lý và chia sẻ đạo đức. Chân lý để con người có trí tuệ, đạo đức để con người sống tốt hơn. Ở đây Ngài không làm công việc khoe mẽ các mảng trí thức mà Ngài đã đạt được. Nhằm giúp cho đệ tử của Ngài có thể liễu ngộ được chân lý, mục đích ở chỗ là làm sao tạo khả năng cho chân lý được truyền bá, có khả năng được hấp thụ ở người nghe và tiêu thụ trong đời sống thực tế. Làm công tác giảng dạy, nhất là hoằng pháp, thì việc đóng góp các thông tin Phật pháp cần thiết cho giới tín chúng là một yêu cầu. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng cần phải lưu tâm không đóng góp hơn các thông tin đang cần. Và điều này còn được hiểu theo một nghĩa bao hàm khác là không cung cấp cái số lượng thông tin dưới mức yêu cầu. Vì đó khi vận dụng phương pháp phương tiện nhằm giúp cho người nghe có thể hiểu và áp dụng lời Phật dạy một cách thoải mái, nhiều giảng sư đã hạ cái giá trị tâm linh ở mức độ chuẩn và cao xuống với một tầng tương đối là hơi thấp. Tự nhiên với cái phần thấp đó, số lượng quần chúng dễ dàng đến với đạo Phật hơn. Nhưng mà rồi nếu ta dừng lại tại đó thì ta đang thiếu một cái mảng rất quan trọng là cần và đủ. Cái cần mình đạt được một số, nhưng mà cái đủ là ta thiếu rất lớn. Như vậy ta có thể nói số lượng thông tin cần là số lượng thông tin yêu cầu cần phải có. Nó là cái ngưỡng tối thiểu mà một người cung ứng các thông tin trong hội thoại cần phải trình bày và chia sẻ. Trong khi đó lượng thông tin đủ là nói về cái mức tối đa mà vượt qua khỏi cái ngưỡng đó có thể tạo ra sự dư thừa và không cần thiết. Ứng dụng thông tin cần và đủ về số lượng trong giáo dục, ta sẽ có một tình huống sau đây. Người học cần người giảng dạy hỗ trợ các kỹ năng khám phá hơn là cung ứng tất cả những dữ liệu và thông tin được khám phá trong lịch sử, truyền trao theo dạng copy và dán cho người học. Người giảng dạy giỏi sẽ không làm vai trò là một thư viện sống, một bách khoa sống, mà là nhấn mạnh đến cái kỹ năng và phương pháp khai thác xử lý các dữ liệu cần thiết cho mục đích nhất định nào đó. Và do vậy người giảng dạy của người đó không thể nào làm cho người học trở thành là một cái máy lọc về dữ liệu thông tin mà ông sở hữu. Do đó tính số lượng là yêu cầu mà chúng ta cần phải đặt định ra. Bao nhiêu là vừa, bao nhiêu được xem là chưa đủ, bao nhiêu được xem là có tác dụng giáo dục và cố gắng giữ ở cái định mức cần thiết đó. Hai, nguyên lý chất lượng, quality. Chất lượng trong hội thoại được hiểu là phục vụ cho chân lý được công bố. Do đó giá trị của chân lý đó là chất lượng cao nhất mà nội dung của một truyền thông có thể đạt được giữa người phát ngôn và người nghe. Để làm được công việc đó đó thì chúng ta cần phải tuân thủ các yêu cầu. Người phát ngôn phải thể hiện được tính chân thật trong phát ngôn. Cái gì có nói có, cái gì biết nói biết. Liêm khiết tri thức là yếu tố giúp cho chúng ta trở nên chân thật trong truyền thông và hội thoại. Người có khuynh hướng chủ quan có thể bơm phồng các kiến thức mà mình có, và do vậy đó, hầu như là nội dung họ công bố nó không có phản ánh đúng sự thật. Thông minh một chút xíu, sau khi lắng nghe các chia sẻ kiến thức thẩm quyền và đầu nguồn, việc lặp lại trung thành các nội dung đó ở các ngữ cảnh khác nhau, tại các bối cảnh đàm thoại khác nhau, mà nếu không trích dẫn về cái tính nguyên thủy của nó, người nghe ở những ngữ cảnh khác có thể ngộ nhận rằng người đang phát ngôn chính là tác giả và thể hiện được tính chân thật ở trong sự phát ngôn này, như là một đóng góp mới có giá trị. Do đó để thích ứng với sự thật, người phát ngôn trong các nội dung hội thoại cần phải nói những gì không được sai với sự kiện. Phản ánh được cái tính như lý tắc ý. Và để có được như lý tác ý thì theo Phật giáo, con người phải trải nghiệm và thực tập chánh niệm trong truyền thông, trên nền tảng chánh niệm trong các quan sát. Các dữ liệu thông tin mà mình đạt được trong truyền thông đó, dựa vào chánh niệm thì không thể nào có cái sự mất tương thích giữa thực tại với cái mô tả về nó. Và những nguyên lý hỗ trợ bao gồm: không được tuyên ngôn những gì được xem là thiếu bằng chứng. Việc suy luận có thể làm cho người phát ngôn đặt ra các giả định mà tính hiện thực của nó là một dấu hỏi. Còn bằng chứng là yêu cầu tối thiểu để người nghe có thể tin dữ liệu được truyền thông là có thẩm quyền. Nói có sách, mắt có chứng là yêu cầu rất quan trọng để cho nội dung đó được chấp nhận. Và hỗ trợ cho nguyên lý này đó, thì người phương Tây còn nói thấy là tin, seeing is believing, tức là mình có đủ bằng chứng thấy, nghe, ngửi, biết, xúc chạm được, cảm nhận được, minh chứng được và cụ thể hóa nó được, không thể là nói khác hơn được. Và do đó những lời tuyên bố chân lý tôn giáo ở đây là đạo Phật có được cái lợi thế là thích ứng với sự thật, không nói những gì sai với sự thật. Giới trí thức, giới khoa học, giới nghiên cứu dễ dàng chấp nhận được đạo Phật hơn là các tôn giáo khác. Và phần lớn chân lý của họ trên thực chất là một sự bơm phồng từ niềm tin thiếu kiểm định thôi. Nền văn học Thọ Ký ở trong kinh điển Đại Thừa một mặt thể hiện được tính chân thật, nhưng mặt khác rất khó có thể tạo ra một bằng chứng, vì đó là những chuyện sẽ diễn ra trong một tương lai rất xa. Do vì lý do vừa nêu mà giới Phật học nguyên thủy khó thể chấp nhận được cái mảng văn học Thọ Ký của Đại Thừa. Ai sẽ sống đến hàng triệu năm ánh sáng về sau, có mặt ở trong bối cảnh được mô tả bây giờ, để chứng kiến một người phàm sau nhiều năm tháng tu tập với kinh nghiệm quy nạp từ Đức Phật rằng là vị ấy sẽ bắt đầu chuyển nghiệp phàm trở thành một bậc thánh. Do đó trong thuyết pháp và giảng kinh đó, thì cái mảng văn học Phật Ký hầu như nó chỉ xuất hiện chính yếu là ở kinh Pháp Hoa thôi, còn các bản kinh còn lại là hiếm khi được đề cập đến. Do đó ta cũng cần phải giới hạn việc sử dụng và truyền thông bản văn học đó cho quảng đại quần chúng vì nó không cần thiết. Và tương tự câu nói Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, ở vế đầu sự đã thành Phật của Đại Sa Môn Cù Đàm dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định là dữ liệu lịch sử có thật. Kinh điển Kỳ Na giáo và các kinh sách của Bà La Môn giáo, hai tôn giáo tồn tại đồng thời và trước đạo Phật, nói một cách khách quan về sự thật đặc của Đức Phật với Bồ Đề, bên cạnh các dữ liệu truyền thống của Phật giáo qua văn bản học, làm cho chúng ta không thể nào phủ định cái tính sự thật là sự đó. Nhưng ở bên thứ hai, chúng sinh sẽ thành Phật cũng mô tả về tính tương lai và yếu tố khả thể trong tương lai đó buộc cần phải thực hiện các yêu cầu A, B, C, D. Như vậy, vế thứ hai này có thể được xem là đã hội đủ các bằng chứng chưa? Tùy theo cách đứng của chúng ta, có thể xem nó đội đủ bằng chứng thông qua sự suy luận. Ai cũng có tiềm năng giác ngộ. Đức Phật khai thác tiềm giác ngộ trở thành hiện thực, và chúng ta cũng có thể làm công việc đó. Như vậy, dầu chưa xảy ra trong tương lai, nhưng bằng các phương pháp tư duy, ta có thể tin rằng việc đó là một khả thể, có điều kiện. Tính bằng chứng ở đây vẫn được thiết lập, và sự thuyết phục của nó vẫn cao. Nếu ta biết khéo liệt dẫn ra thêm các vị Bồ Tát lịch sử, từ Ca Diếp cho đến La Hầu La, từ những người phàm với tư cách là một chúng sinh đã giác ngộ trở thành các bậc thánh A-la-hán, mà ai cũng có thể cảm nhận được trong bối cảnh lịch sử của các ngài. Và do đó, những người phàm khác như trước khi các ngài đến với Đạo Phật cũng có thể trở thành các ngài ấy trong tương lai. Như vậy, tính bằng chứng ở đây vẫn có thể được đảm bảo. Do đó, sử dụng thêm các phương pháp tư duy, ta có thể thuyết phục được người nghe trong các nội dung truyền thông. Ba, châm ngôn liên hệ, relation. Liên hệ ở đây phải được đặt ra trong bối cảnh là nội dung truyền thông phải liên hệ với sự kiện được mô tả. Nói bằng một thuật ngữ khác, tính thích ứng giữa truyền thông và thực tiễn là thước đo của các hội thoại mang tính chân lý. Theo cách khác, các đóng góp trong đàm thoại phải là những gì thể hiện được tính thích ứng với mục đích và định hướng của đàm thoại. Dựa vào trong hôm này đó, chúng ta thấy lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ: phát ngôn nào có sự thật, người nghe có lệ lạc, có khuynh hướng hướng đến mục đích và giúp cho người thực tập trên nội dung đó có thể chứng đạt được quả an lạc và giải thoát, nên là trọng tâm của các pháp môn, dù người nghe có thích hay không thích. Như vậy, tính mục đích và định hướng đạt được mục đích đó cho người nghe là những thước đo rất quan trọng trong những hội thoại có giá trị. Rất nhiều các truyền thông chân lý được Đức Phật mô tả ngược lại hoàn toàn với các mặc định niềm tin được lưu hành trong dân gian qua hình thức kinh thánh truyền miệng. Đức Phật vẫn phải tuyên bố thôi, và thậm chí có những tuyên bố mà việc đánh giá nó ở góc độ quá đơn giản á, có thể nghĩ rằng là Đức Phật đang trở thành một nhân vật tự tôn, nhưng hoàn toàn thực tế là khác. Chẳng hạn như trong kinh Trường Bộ nhiều lần, và thỉnh thoảng trong kinh Trung Bộ, Đức Phật phát ngôn như sau: này các đệ tử, nơi nào học thuyết của Gosala được truyền bá, nơi đó bất hạnh, khổ đau, bế tắc có mặt. Lý do tại sao Đức Phật nói sự truyền thông về tôn giáo của Gosala là một mối đe dọa cho con người là bởi vì nội dung truyền bá của ông phủ định tính nhân quả ở hiện tại, phủ định tính nhân quả trong tương lai, phủ định tiến trình tái sinh. Tất cả chỉ là một cái chuỗi của cái hành động mà không có cái phản ứng thiện và ác trong đó. Rõ ràng đây là một hệ thống mà nói theo hậu hiện đại, hướng đến sự giải cấu tất cả các hệ thống mặc định về chân lý, đạo đức và lương tri mà con người cần có. Giải cấu theo khuynh hướng vừa nêu sẽ dẫn đến một chủ nghĩa hư vô, đúng nghĩa của nó. Và do đó con người đối chuyện trước cái gì đó trở nên rất vô nghĩa, không phục vụ cho một mục đích gì. Cái sai lầm của chủ nghĩa hậu hiện đại là nằm ở chỗ này. Và dựa vào nội dung của hậu hiện đại được công bố và truyền bá, Gosala là một trong những người chủ trương hậu hiện đại, mặc dù thời của ông là thời cổ. Cũng trong bài kinh Trung Bộ, Đức Phật nói có những tuyên ngôn mang tính chân lý, nói ra được lợi ích, hướng đến mục đích cao thượng và giúp cho người nghe có thực tập đạt được an vui hạnh phúc. Nhưng phần lớn người ta không thích nghe. Thì Đức Phật khuyên là có tình huống nên nói và có tình huống không nên nói. Không nên nói là vì chưa đủ các điều kiện nhân duyên cần thiết để một tuyên ngôn chân lý có thể có liên hệ và có giá trị. Hòa thượng Thích Trí Tịnh thường dạy các thế hệ học trò của ngài cũng là một nội dung có giá trị đó, nhưng mà nói với ai thì có tác dụng, do đó không nói đại trà. Về chính sách và chủ trương của nhà nước, nói đại trà có thể bị hiểu lầm, góp ý cho những vị lãnh đạo mà góp ý sau lưng thì cũng không có tác dụng. Góp ý riêng tư tác dụng nó cao hơn là những góp ý trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Do đó tính liên hệ nó phải đặt đúng trong ngữ cảnh mà Đức Phật nói là tri thề, tức là biết thời điểm nào phát ngôn có hiệu quả. Tri nhân, biết nhân cách, tâm lý, thái độ, lối sống, ứng xử, để khi nội dung này được công bố thì tính chấp nhận nó được cao. Áp dụng các loại hình của cái tri như vừa nêu, người phát ngôn sẽ đạt được tính liên hệ trong các tâm tội. Ta thử phân tích câu nói của ngài Huệ Năng: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp tợ cầu thố giác. Ở đây tính thích ứng về chân lý giữa nội dung vừa được truyền thông với toàn bộ giáo pháp của Đức Phật mang tính nguyên thủy và đại thừa là độc nhất. Trong thế gian này đầy dẫy các nội dung đời, Phật pháp vẫn hiện hữu như là những thực tại. Do đó để đạt được sự giác ngộ từ cuộc đời không thể tách rời khỏi cuộc đời, vì tách rời cuộc đời để tìm giác ngộ như đang tìm kiếm lông rùa sừng thỏ, chỉ có trong sự tưởng tượng nhưng không có trong thực tiễn. Đây cũng chính là chủ nghĩa nhập thế của Đạo Phật. Từ khi đó Tịnh Độ Thông theo hướng dân gian đó có khuynh hướng khích lệ các hành giả yểm ta bà hân tịnh độ, đặt ra hai cái khuynh hướng: muốn có niềm đam mê sanh về tịnh độ, phải chán bỏ, ghét bỏ, từ bỏ ta bà. Và đó là một cái phản ứng đối lập, nếu không khéo nó đang tích tụ các sân trên nền tảng bất mãn ta bà. Và cái nỗi đam mê về tịnh độ đó có thể dẫn đến sự tham ái, như là những phản ứng rất là tất yếu. Ở đây đặt ra một cái khả thể là phải sống trong ta bà để đạt được sự giác ngộ. Cũng giống như hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để phát huy đặc tính gương nhụy cánh hạt và giá trị kinh tế, văn hóa, thẩm mỹ, tôn giáo và biểu tượng, các loại hoa khác không thể đạt được. Như vậy tính liên hệ của Phật pháp tại thế gian và sự giác ngộ nó phải đạt ở trên thế gian này là một chân lý phổ quát rất sâu sắc. 4. Châm ngôn cách thức. manner, cách thức là phương thức mà một nội dung trong hội thoại được diễn đạt, là một nội dung có chân lý, có giá trị, hướng đến mục đích. Nhưng nếu cách diễn đạt không đạt yêu cầu, người nghe có thể hiểu sai nội dung thông tin được cung cấp, và do đó khó có thể tạo ra các hồi đáp về việc hiểu và thực tập theo sau. Chính vì thế, người phát ngôn trong các hội thoại cần phải để ý đến cách thức diễn đạt mà mình chọn. Ở đây áp dụng phần tri cơ theo lời Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được trong cách diễn đạt. Ví dụ đối với cách giới trí thức thì việc diễn đạt phải mang tính logic, khoa học, bài bản, trình tự để tạo ra sự thuyết phục cao. Đối với giới quảng đại đa số bình dân thì diễn đạt nó phải bằng ngôn ngữ chất phác, thường nhật, giản dị, gắn kết với đề thường. Thậm chí có thể giảng nhập bằng các câu chuyện mà khi nghe đến người ta có thể hiểu được, không cần phải nhấn mạnh đến cái tính triết lý quá cao siêu vốn chú định trong đó. Do đó để đạt được châm ngôn cách thức đó, thì chúng ta cần phải tuân thủ một số yêu cầu sau. A. Tránh hàm hồ. Hàm hồ là một cái nội dung mà hiểu theo nghĩa đen, nghĩa bóng, ngữ cảnh A, ngữ cảnh B có thể có một nội dung khác nhau. Do vậy, việc phát ngôn các nội dung mang tính quá hàm hồ sẽ không thể dẫn đến một cái ấn tượng hay là chấp nhận một cách phổ quát được. B. Nội dung truyền thông phải rõ ràng. Người phát ngôn muốn nói cái gì, ám chỉ cái gì, người nghe cần phải hiểu như thế. Do đó phải nói đúng, nói rõ, nói chuẩn, nói đi vào ngay trọng tâm. C. Xúc tích ngắn gọn. Dĩ nhiên để đạt được cái tính rõ ràng, tránh các nội dung hàm hồ, thì người nói cần phải nói ngắn gọn. Nếu còn ngày nay được hiểu nói vào trọng tâm, và nội dung có thể được chia ra thành là các đề mục. Một lớn, trong một lớn có một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, bốn nhỏ. Trong các số nhỏ đó có thể có A, B, C, và mỗi một con số hoặc La Mã hoặc là ABC cần có thêm các tiêu đề phụ nhằm giúp cho người nghe có thể cảm nhận được và hình dung được một bức tranh của nội dung được truyền thông. Do đó tính ngắn gọn sẽ được tiếp nhận một cách chuẩn xác. D. Có trình tự và phương pháp. Phương pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại cần phải có. Và yêu cầu cốt lõi của phương pháp này là phải diễn đạt nội dung có trình tự. Không ai đem nói chuyện bốn La Mã trước khi nói nội dung ở các phần một La Mã, hai La Mã, ba La Mã. Trình tự về thứ lớp trong hội thoại là rất cần thiết. Nó khác với các bộ phim hiện đại. Bộ phim hiện đại đó thì có thể lấy cái kết cục đưa lên đầu, rồi sau đó những cái diễn tiến về quá khứ, rồi thậm chí lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Còn hội thoại có trình tự, nó mang theo cái tính lịch sử trước và sau để giúp cho người nghe có thể liên kết các nội dung một cách bài bản và làm cho họ có thể cảm nhận được. Ví dụ nền Phán giáo của Trung Quốc đã phát họa ra một bức tranh về các tầm cấp tri thức thông qua các thừa, nhằm giới thiệu chúng ta về một cái bức tranh tổng thể mà con đường tâm linh Phật giáo hướng vào, bắt đầu bằng nhân thừa, tức là chủ nghĩa nhân đạo, nhân bản, quan tâm đến con người vì phúc lệ, an vui, hạnh phúc cho con người. Và toàn bộ các hệ triết học, rồi tôn giáo, rồi thể chế chính trị đều nhấn mạnh đến góc độ nhân thừa này bằng các ngôn từ khác nhau. Và trong giảng kinh Thuyết Pháp Làm Phật Sự Hướng Dẫn Tu Tập, theo chúng tôi nhấn mạnh vào nhân thừa sẽ dẫn đến sự thành công cao và làm cho đạo Phật thích ứng với cuộc sống. Sau nhân thừa thì đạo Phật còn có Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa. Mỗi một tầng cấp tâm linh đó đó lại có một cái nội dung tu tập khác nhau để đạt được giá trị tuệ giác khác nhau, và phải mang tính kế thừa. Nếu không đạt được văn thừa thì không thể chứng đắc được Thanh Văn Thừa, nếu chưa đạt được Thanh Văn Thừa thì không thể tiếp cận được Bồ Tát Thừa. Và do đó Phật Thừa là một cái gì đó rất xa vời nếu Bồ Tát Thừa, Thanh Văn Thừa và văn thừa chưa đạt được một cách toàn mãn. Như vậy tính cách thức, tính trình tự, tính thứ lớp trong các thừa mà được Đức Phật truyền bá là một cái gì đó rất hệ thống và mang tính thuyết phục cao. Rất tiếc là trong quá trình làm đạo đó thì giới tu sĩ Phật giáo Đại Thừa đó nhấn mạnh đến Phật Thừa và Bồ Tát Thừa vốn chỉ thích ứng với hàng tu sĩ căn cơ cao, người tại gia không thể thích ứng được. Do vậy sau một thời gian tu tập theo cái mô hình của Phật Thừa và Bồ Tát Thừa, rất nhiều người đã từ bỏ công ăn việc làm, không ngang gì hết về cuộc đời nữa, chỉ mong mỏi được giải thoát thôi. Đang khi đời sống họ vẫn còn tại gia, vẫn còn quan hệ vợ chồng, vẫn còn những tánh phàm, nghiệp phàm, do đó họ đang bị lơ lửng và không đạt được những mục đích họ muốn. Cách thức trong truyền đạo rất quan trọng, và nếu không như thế đó thì khó có thể giúp cho người tiếp nhận đạo, thực tập đạo để chứng đắc được đạo một cách có bài bản. Phần kế tiếp chúng ta sẽ phân tích về nền tảng lý trí của quy lý hợp tác mà mình đã học ở bài 7. Các triết gia ngôn ngữ đưa ra nguyên lý văn phục được xem như là nền tảng của hợp tác có lý trí. Ta thử đặt ra câu hỏi tại sao nó phải thế. Để giải quyết vấn đề tại sao quy lý hợp tác phải là một sự văn phục thì các triết gia ngôn ngữ đưa ra hai phương pháp: phương pháp khế ước và phương pháp công cụ. Thứ nhất là phương pháp khế ước, contract approach, là vì nó kéo theo từ khế ước mà người phát ngôn đã ký kết với một người khác trong hội thoại. Khái niệm ký kết đây tức là những cái mặc định mà cả hai bên cùng tuân thủ. Cái sự tuân thủ trong mặc định truyền thông được xem là một ký kết. Ví dụ trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu, chúng ta đã ký kết với nhau các khái niệm mặc định sau đây: tăng sĩ không phải chỉ là các vị tu sĩ nam mà còn bao gồm các vị tu sĩ ni, mà giới phẩm của hai bên tối thiểu là tỳ kheo và tỳ kheo ni, và số lượng tối thiểu phải là 4 vị. Trong các yết ma, tức là những biểu quyết của tăng đoàn dẫn đến một quyết định mang tính chính sách về luật, về hoằng pháp, về làm đạo, thì hầu như khái niệm tăng đoàn đã được chúng ta mặc nhiên thừa nhận như thế. Và các Phật tử khi tham gia vào các hoạt động tăng đoàn, khi nghe đến cái từ tăng đoàn cũng phải thừa nhận đó là một tập thể các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni 4 trở lên. Đó là một cái khế ước mà chúng ta chấp nhận với nhau trong một phạm vi của một cộng đồng nhất định nào đó. Thì tương tự trong xã hội, tùy theo các quan hệ dân sự, luật pháp, cộng đồng, quốc gia, liên minh, quốc tế, hầu như chúng ta đều ký với nhau các hiệp ước này, các quy chế nọ, các nội quy kia, các ứng xử, các hệ luật, vân vân. Và trong hội thoại ở mức độ đơn giản hơn là ký bằng các quan niệm mặc định. Cho nên phương pháp khế ước càng phải đặt ra trong hội thoại, không thể không có. Khế ước đây có thể được hiểu sâu hơn là những giải thích nguyên lý hợp tác, nhưng không thể bao hàm tất cả các tình huống đàm thoại. Bởi vì người tham gia đàm thoại và người lắng nghe các nội dung hội thoại không thể nào biết hết tất cả những gì mà chúng ta đã mặc định trong một ngữ cảnh, bối cảnh nhất định nào đó. Ví dụ như trong một hội thảo mà thời gian của nó kéo dài từ sáng cho đến chiều, đầu giờ chiều có các tham dự viên khác có mặt, và dĩ nhiên là họ không thể nghe các cái quy định về đặt câu hỏi của người điều phối vào buổi sáng. Người điều phối có thể nói thế này: để đỡ mất thời gian, xin quý tham dự viên không nên hỏi lại câu hỏi đã được những người hỏi trước đề cập đến. Nhưng bây giờ cái người vô vào buổi chiều làm sao nghe biết được cái quyền đó, và cũng không hề biết là câu hỏi nào đã được hỏi, câu hỏi nào chưa được hỏi. Do đó họ có thể hỏi lại trùng, và do vậy họ được xem là vi phạm các khế ước hợp tác như một nguyên lý trong diễn đàn đó, hội thảo đó. Đây là một cái vi phạm mang tính không có chủ đích. Và trong hội thoại giữa ta và người khác, nó diễn ra biết bao nhiêu tình huống vi phạm như vừa nêu. Là lúc mà các vi phạm vô tình dẫn đến các cú sốc về tâm lý. Thì đó, đây mới nói rằng là không thể bao hàm tất cả các tình huống đàm thoại. Nó có thể ứng dụng trong một số tình huống nhất định thôi. Kế đến là phương pháp công cụ, Instrumental Approach. Điều được nghĩ như sau: có người có thể bảo vệ lý trí của quy lý hợp tác thông qua các lý luận công cụ. Nếu muốn đạt được mục đích hội thoại, nguyên lý hợp tác sẽ dẫn đến một kết quả. Lúc đó con người có lý do để theo nguyên lý hợp tác nhằm đạt được các mục đích trong đàm thoại. Một số triết gia thì chấp nhận phương pháp khế ước vì nghĩ rằng là nó có những điểm ưu thế cao, nhưng mà số khác thì chấp nhận phương pháp công cụ, cho rằng nội dung được hội thoại được sử dụng như một công cụ để truyền đạt một cái gì đó, chứ không phải là cứu cánh trong thực tại của nó. Các nguyên lý hợp tác mà chúng ta học ở tuần trước có thể góp phần giúp cho nội dung hội thoại được chấp nhận. Và như vậy, biến các phương pháp này trở thành một công cụ thì tính được chấp nhận nó là một gì đó rất tương đối. Cái gì tương đối, cái đó không tạo ra các kỳ vọng tuyệt đối, và như vậy sự chấp nhận nó cũng là tương đối, dễ dàng hơn. Ở mức độ tương đối này, mục đích đàm thoại có thể được thực hiện. Vấn đề khác, mối liên hệ giữa nguyên lý hợp tác, châm ngôn và ám chỉ đàm thoại. Những ám chỉ trong đàm thoại có thể được nêu ra như là một chức năng, bao gồm có 3 vấn đề sau đây. A. Giả định rằng người tham gia một nội dung hội thoại đang tuân phục nguyên lý hợp tác và 4 châm ngôn. Cho nên lúc nào chúng ta phải chấp nhận giả định đó là có khả thi. Nội dung đàm thoại diễn ra giữa ta và một người hay một tập thể nào đó mới có thể đạt được ở một mức độ tương đối. Ngay cả những đàm thoại trong chính phủ, bao gồm hạ nghị viện và thượng nghị viện, có nhiều đảng đối lập, có quan điểm khác nhau, mục đích khác nhau, phương pháp khác nhau, nhưng mà bắt buộc tất cả các đại biểu quốc hội và các dân biểu đó là phải giả định rằng là họ và những người đại biểu quốc hội khác phải tuân thủ nguyên lý hợp tác theo luật, theo hiến pháp và theo các nghị quyết, đối với là các châm ngôn về số lượng, chất lượng, liên hệ và cách thức, để tránh va chạm theo một cách thức làm cho sự phát triển của quốc gia bị trì trệ. Tỉnh đoạn những điều đó đã bị phá vỡ. Người ta nghĩ đến quyền lợi riêng tư của đảng phái và cá nhân mình hơn là lợi ích của một đất nước. Cho nên dầu cho chủ trương của tổng thống đương nhiệm ấn tượng, có phương pháp, có giá trị, các đảng đối lập vẫn bất chấp và tạo ra rất nhiều thách đố để ngăn cản sự thực thi và thông qua một nghị quyết nhất định nào đó. Cho nên việc tuân phục về nguyên lý hợp tác và châm ngôn giữa các cộng đồng và giữa các thành viên trong một tổ chức lớn, trong một liên minh lớn là rất khó. Chỉ trong phạm vi một hội thoại đơn giản, nhỏ và vừa, các nguyên lý hợp tác và châm ngôn cần phải được đặt ra để đảm bảo được nội dung truyền thông được tốt. B. Sự kiện mà con người phát ngôn chứa các quan hệ với mục đích hợp tác và châm ngôn cần phải hội đủ. Không có trong nội dung một hội thoại nào mà không có các sự kiện. Bản thân từng sự kiện là một nội dung. Nội dung đó có thể theo chiều hướng này, khuynh hướng nọ, có thể thích ứng với chân lý thông qua các sự kiện, nhưng mà cũng có thể ngược lại vì không phản ánh đúng sự kiện. Bỏ đi tính sự kiện, tức là hiện thực, thì nội dung hội thoại sẽ không có chỗ để bám vào. Nói về cái gì đây? Chẳng lẽ nói tán gẫu, nói để mà nói để hết thời giờ. Do đó toàn bộ những người tham gia một hội thoại cần phải lấy trục xoay và thước đo là sự kiện, tức là tính hiện thực. Tất cả chúng ta phải tuân thủ điều đó. C. Sự kiện rằng nếu châm ngôn bị lợi dụng, các ám chỉ đàm thoại sẽ kéo theo những gì được phát biểu là khó có thể được đảm bảo. Có nghĩa là rất nhiều người khéo léo lợi dụng vào bốn châm ngôn: số lượng, chất lượng, liên hệ và cách thức để đánh lừa người nghe trong các nội dung hội thoại có chủ đích. Tú Gàng, một cây bút của Sài Gòn nhỏ ở Hoa Kỳ, đã từng là thẩm phán của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ đó, ông có mối thù truyền kiếp với Phật giáo Việt Nam. Và cách thức mà ông đánh lừa thông qua sự kiện đó, là trong một bài viết đó, ông nêu ra tính hiện thực và sự kiện trung bình là 70-85%. Các sự kiện đó ai cũng có thể kiểm chứng được, tin tưởng được, dầu là người ngoại cuộc hay trong cuộc. Càng ở trong cuộc thì càng cảm nhận và chấp nhận điều đó là những sự thật. Và công việc của ông làm khéo là gì? Đó là 15-20% còn lại là phê đặt. Khi một người đọc và nghe tin và bị thuyết phục bởi trên 80% các dữ liệu mang tính sự kiện, thì số còn lại tự động về phương diện tâm lý ta dễ dàng tin và chấp nhận theo. Và chỉ cần chấp nhận theo 5% trong số 20% đó thôi là đã mệt thiên hạ rồi. Bởi vì lúc đó chân lý sẽ bị đảo lộn, thật và hư như là vang và thao lẫn lộn, làm cho người nghe, người xem và người muốn có những cái hồi đáp về nó đó không biết là phải chọn cách thế nào ra sao đây. Các cây bút Phật giáo như Trần Trung Nhọc và Nguyễn Minh Quang thường gọi Tú Gàn là chuyên gia phê sử. Phê đến độ mà được đặt thành chuyên gia phải nói là rất là quỷ biện. Như vậy nói một cách khác, nếu chúng ta chấp nhận ba phương diện như vừa nêu thì cái mối liên hệ giữa nguyên lý hợp tác, bốn châm ngôn và ám chỉ hàm thoại sẽ có thể được tuân thủ tốt, và nhờ đó nội dung đàm thoại được thể hiện ở mức độ khá thuyết phục. Bằng không á, nó có thể được xem là có vấn đề. Một vấn đề khác cần khảo cứu, mặc dù 400 ngôn, số lượng, chất lượng, liên hệ và cách thức được phần lớn các chuyên gia ngôn ngữ chấp nhận như là những hỗ trợ cho nội dung đàm thoại được chấp nhận, nhưng vẫn có những cách mà người ta không tuân theo nó. Những cái đó bao gồm: A. Vi phạm. Ở đây được hiểu là vi phạm các châm ngôn do không làm theo các yêu cầu mà người tham gia buộc phải thực hiện, tức là người tham gia hội thoại sẽ nói những điều được tất cả mọi người tin là sai lầm, không có sự thật, trái với chân lý, ngược với hiện thực. Và những thái độ cũng như là hành động như vừa nêu phát xuất từ sự cố tình vi phạm các châm ngôn đã được đặt ra. Không ai cấm người đó làm việc đó. Thế giới tự do bao gồm tự do ngôn luận và những tự do cá nhân có thể làm cho con người thích đi ngược lại luật pháp, ngược lại chân lý, ngược lại đạo đức, trái lại với lương tâm, và họ hãnh diện tự hào khi được làm các việc này. Ví dụ những người theo tôn giáo nhất thần sẽ cho rằng thế giới được tạo ra bởi Thượng Đế. Nhân vật tối cao, siêu nhiên, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy, các giả định giới hạn và phạm tục của con người để đánh giá về cái siêu phàm. Nói theo khoa học và Phật học á, thì đây là một sự phi vi phạm trắng trợn về chân lý, đặt ra một giá định và bơm cái luồng hơi vào trong một bong bóng và xem bong bóng đó một chân lý, chẳng khác gì cả vú lấp mình em, làm cho người khác không được quyền đặt vấn đề. Trong nguyên lý hội thoại đó là điều cấm kỵ. Ta được quyền tin, những niềm tin của mình là chân lý, nhưng ta không được quyền áp đặt người khác phải tin theo. Rồi đó, trong hội thoại ta phải xem tất cả những niềm tin của mình là một giả định là. Đó là sự cẩn trọng cần thiết. Nhờ đó, ta có thể tránh được các vi phạm về chân lý trong truyền thông. B. Chọn tư thế không tham gia. Ở đây người tham gia trong một hội thoại nhất định nào đó đã từ khước tư cách tham gia của mình. Họ công khai từ chối các quy lý hợp tác, từ chối 4%. Và như vậy gần như họ không hề thừa nhận bất cứ một cái gì. Do đó tính là hội thoại giữa một người nào đó với họ và một tập thể liên hệ đến họ được xem là không thể thực hiện được. Trong một buổi họp, nếu các tham dự viên không chấp nhận các mặc định bao gồm các nguyên lý hợp tác và các châm ngôn thì càng nói càng xa rời nhau, càng dẫn đến sự mâu thuẫn, xung đột, va chạm, đổ vỡ thôi. Thì trong những tình huống như thế thì người ta có thể tạm kết thúc cuộc đàm phán để chờ một dịp khác thuận lợi hơn, thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như khi Thủ tướng Abhisit nắm quyền dẫn dắt chính trị của Thái Lan thì sự không tham gia của Thủ tướng Hun Sen trong việc hợp tác thảo luận về ranh giới biên giới của hai bên và cái chủ quyền của đền Bát Viher. Sau khi hết nhiệm kỳ, thủ tướng nữ thủ tướng đầu tiên lên thay thế là em ruột của Thạc Xỉn, cựu thủ tướng, bị phế truất, thì tính hợp tác và tham gia được thực hiện rất cao. Thủ tướng Hun Sen đã xuống sân bóng cùng với cái đoàn ngoại giao cao cấp của Thái Lan đá trận bóng giao hảo. Đó là chuyện xảy ra hàng ngày giữa các đảng phái, giữa các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, dân sự, tôn giáo. Nên khi kháng cự cái gì đó thì người ta thường là chọn tư thế không tham gia để tránh cái tình trạng vi phạm. Vi phạm sẽ bị tố giác, bị phê bình, chỉ trích. Nhưng mà không tham gia đó có những lý do, người ta có thể giải thích vì tôi biết là mục đích và cái kết quả đạt được của những nỗ lực đó là không đi tới đâu, không có gì để đảm bảo mà tôi thuyết phục, cho nên thà tôi đứng tư thế bàng quan độc lập để không phải bị vướng dính vào cái cộng nghiệp đó. C, chống trái cao hơn, thể hiện thái độ mạnh hơn của thái độ không tham gia là sự chống trái. Tức là họ vẫn tham gia vào một cái cuộc đàm thoại, nhưng những nội dung mà họ phát biểu là ngược lại hoàn toàn với các châm ngôn đã được thừa nhận. Và ở đây các triết gia ngôn ngữ đưa ra cái mặc định, trong số 4 châm ngôn, số lượng, chất lượng, liên hệ và cách thức, nếu không hội đủ tối thiểu là 2 trở lên thì phát ngôn của người tham gia đó được xem là chống trái, tức là không đảm bảo được cái tính thuyết phục, tính chân lý của nó. Dĩ nhiên cái mặc định này là khó thuyết phục được. Theo chúng tôi, cái quan trọng nhất của 4 châm ngôn đó là tính liên hệ. Tính liên hệ đây được hiểu là sự thích ứng giữa nội dung truyền thông và thế giới hiện thực. Đó là cái trục xoay cốt lõi nhất. Còn nói về thông tin thế nào, số lượng ra sao, cho người ta chấp nhận được nó là một nghệ thuật. Nói về cái chất lượng, tức là những nội dung chuẩn của nó như thế nào để người ta chấp nhận cũng là một nghệ thuật. Và cái cách thức diễn đạt nó cũng là một nghệ thuật. Như vậy, quyên châm ngôn 1 và 2, 4 hỗ trợ cho tính thích ứng. Khi có tính thích ứng thì 3 châm ngôn còn lại có thể đạt được yêu cầu. Do đó đưa ra tiêu chí phải hội đủ 2 được xem là không chống trái, dưới 2 được xem chống trái là một vấn đề cũng hơi cực đoan. Ví dụ như trong 4%, một phát ngôn nào đó chỉ đạt được yếu tố thứ 3, đó là tính liên hệ với hiện thực, nó vẫn được xem là chân lý. Dầu nó có vụn về, nói quá dư thừa, nó quá thiếu, nó vẫn hội đủ được nội dung. D, nội dung bất luận. Có người bất luận châm ngôn khi không thực hiện một trong một đàm thoại, nên nó được giả định bởi các thành viên mà châm ngôn cần được thỏa mãn, lại không chống trái với các châm ngôn khác. Tức là ta phải chấp nhận cái tính bất kỳ ở trong sự chọn lựa một hoặc hai hoặc ba hoặc cả bốn các châm ngôn trong hội thoại, trên tinh thần hợp tác giữa người phát ngôn và người nghe, với điều kiện là châm ngôn này không được trái lại với nội dung của châm ngôn khác. Chẳng hạn như ai đó có thời gian nói nhiều, nói dài, nói liên tục, thì mặc dù là nói quá cái mức yêu cầu, nhưng nội dung nói của họ là có chất lượng, là có tính thích ứng và có cách thức diễn đạt, thì nội dung nó vẫn được chấp nhận tốt thôi. Ví dụ Vivekananda Nanda, theo lịch sử mô tả là ông đã thuyết trình 36 giờ liên tục tại quốc hội của Tôn giáo Thế giới tại Hoa Kỳ, nhằm kêu gọi ý thức quay trở về với cái nền tôn giáo của châu Á nằm ở tại khu vực Ấn Độ, bao gồm Đạo Phật, Đạo Bà La Môn, Đạo Kỳ Na và các giáo phái xuất phát từ ba trường phái tôn giáo chính này. Và cũng nhờ cái thuyết trình 36 giờ liên tục đó mà lãnh đạo của Quốc hội Tôn giáo Thế giới đã có một cái quan hoài rất lớn. Nhờ đó mà Phật giáo của Ấn Độ rồi Bà La Môn của Ấn Độ đã được thế giới quan tâm ở mức độ thích đáng hơn. Như vậy là cái lời phát biểu của ông là nó quá cái mức cần thiết nhưng vẫn có tác dụng, bởi vì nó không chống trái lại với ba phương châm còn lại, đó là phương châm về chất lượng, liên hệ và cách thức. Bây giờ ta thảo luận thêm về bản chất của đàm thoại. Nếu người tham dự trong một đàm thoại giả định rằng các tham dự viên khác đang theo nguyên lý hợp tác, có khả năng thỏa mãn các châm ngôn mà không phải chống trái lại, thì người tham dự nên hòa giải những gì được nói với sự vi phạm các châm ngôn. Đây là một thái độ tích cực thôi, bởi vì trong một tổ chức, trong một tập thể có nhiều thành phần phát xuất từ nhiều quan điểm, lập trường, khuynh hướng, kiến thức, suy nghĩ, lối sống, văn hóa, bối cảnh khác nhau, cho nên thỉnh thoảng cũng có những tình trạng là vi phạm châm ngôn. Thì tình huống như thế, dầu mình là có người tuân thủ quy lý hợp tác, tuân thủ bốn châm ngôn, ta cũng nên thể hiện cái tính hòa giải, và chỉ với cách thế như thế, những nội dung phát ngôn mang tính vi phạm châm ngôn đó, từ một người nào đó sẽ được suy nghĩ lại và tái đánh giá. Ở mức độ nào đó người đó có thể chấp nhận được nhờ tinh thần hòa giải khéo léo của người biết tuân thủ quy lý hợp tác và các châm ngôn. Chủ nghĩa xét lại trong ngữ cảnh là của triết học hiện đại thường được hiểu là một người thiếu lập trường. Trong lần nghe đầu, tính hợp tác, tính chấp nhận đạt được ở mức độ khá cao. Như khi rời khỏi cái địa điểm mà nội dung hợp tác này đã được thừa nhận á, thì người theo chủ nghĩa xét lại sẽ đặt ra một cái mối hoài nghi: tại sao, vì động cơ gì mà người đó, tổ chức đó, tập đoàn đó, liên minh đó nhiệt tình với mình đến thế, quan hoài mình đến thế và mời gọi mình tham gia như thế. Từ đó mới khởi lên những cái tư duy chống trái và bắt đầu có khuynh hướng hoàn toàn đối lập lại với lập trường mà mình đã chấp nhận. Nhưng cũng không thể không có những cái tình huống cái việc chống cháy đó lại tạo ra chân lý. Những quy lý hợp tác, các quy lý châm ngôn đã được khéo léo giả trang trình bày làm cho nhiều người đồng thuận, nhưng mà nhờ cái trí tuệ kiến thức sâu sắc, người tái tư duy lại sẽ có thể phát hiện ra tất cả những cái sai lầm và chân lý giả tạo, để từ đó có thể chọn cho mình một hướng đi đúng hơn. Đây là cách thức mà Sa Môn Cồ Đàm đã làm khi đạt được trình độ thiền diệt thọ tưởng định. Ngài đã đánh giá đây không phải là đích điểm tâm linh mà Ngài hướng đến, bởi vì khi thoát ra khỏi thiền không có dòng ý niệm hóa thì cảm giác hóa, thì con người vẫn phải đối diện trước các cảnh trần mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung. Do đó sự loạn tâm vọng niệm điên đảo mộng tưởng vẫn có thể xuất hiện, đang khi cái mà Ngài muốn hướng đến là một trạng thái tỉnh tại bất biến, đó được gọi là niết bàn. Và bằng phương pháp tứ diệu đế, Ngài đã chứng đắc được đó. Như vậy ta cũng phải chấp nhận, dù những cái tái suy nghĩ lại dẫn đến cái sự chống trái, hay tái suy nghĩ lại dẫn đến cái sự phát hiện chân lý, thì cách thức thể hiện mà ta cần phải thực hiện đó là tính hòa giải. Ta có thể trình bày công thức của đàm thoại như sau. S ám chỉ đàm thoại P nếu và chỉ nếu, S ám chỉ B với các điều kiện được nêu ra sau đây. A nhỏ, hợp tác. S được giả định phải tuân thủ nguyên lý hợp tác. S đây tức là người phát ngôn, B tức là nội dung câu được phát ngôn. B tính xác định, giả định rằng S tin B, đòi hỏi câu nói của S tương thích với nguyên lý hợp tác. C kiến thức hai chiều. S tin hoặc là biết rõ và mong muốn H tin rằng S tin rằng H có khả năng xác định điều hai, tức là tính xác định nêu trên là đúng. Cái này thì hơi khó hiểu chút. Tức là chúng ta có hai người tham gia, S là người phát ngôn, có thể là bất kỳ ai, H cũng là một người tham gia và cũng là người đóng vai trò phát ngôn cùng chiều, phát ngôn khác chiều, đó là chuyện tuyệt. Ví dụ cho dễ hiểu, thầy Nguyễn Văn A mong muốn rằng thầy Nguyễn Văn B tin rằng Nguyễn Văn A tin Nguyễn Văn B có khả năng xác định giả định nội dung một câu nói nào đó là chuẩn. Như vậy cái kiến thức hai chiều giữa hai người tham gia trong một hội thoại cần phải ăn khớp với nhau, và điều này nó được áp dụng ở trong luật, luật sư biện hộ và người thuê luật sư ấy có thể là bị can và cũng có thể là nguyên đơn. Hai bên này phải ăn khớp với nhau, chứ không ăn khớp là không thể nào đạt được cái mục đích ở trong biện luận và biện hộ tại tòa án. Và cũng bằng phương pháp này, nhiều người lập ra các phong trào tín ngưỡng mới vốn bị phủ định trong truyền thống của mình lại được số lượng tín đồ mới chấp nhận theo. Ví dụ như Thanh Hải vào những năm 86 khi thuyết giảng có khoảng chừng 15 người nghe, thì bà đã làm cò mồi theo hai cách. Cò mồi một Trong số 15, 16 người nghe đó có 2, 3 người đứng dậy: Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, lại hoặc lại. Tự động những người khác nói: trời ơi, đây là Phật sống nè, đây là Bồ Tát sống nè, đây là Quan Âm sống nè, cho mới đưa người ta lại như thế. Và chư bài 2 ở cuối băng thường có một cái đoạn của một nhân vật lý luận rất là vững, đặt câu hỏi: tôi rất hoài nghi về Thanh Hải, tôi đã từng đi nghe Hòa Thượng A, Hòa Thượng B, Hòa Thượng C, các cao tăng tại Việt Nam, và khi có mặt ở ngoài tôi tiếp tục đi học các cao tăng tại đây, tôi chưa từng biết đến danh tánh của Thanh Hải thì là ai, một người mạo nhận làm Phật. Tôi đã khởi lên ý niệm là muốn thách đố tri thức với Thanh Hải, nhưng khi đến tham dự và được Thanh Hải truyền tâm ấn thì tất cả các hoài nghi đó tan biến hồi nào không hay, và tôi thấy tôi hòa mình với Thanh Hải là một, tôi chấp nhận bà là sư phụ. Hết sức hấp dẫn. Như vậy cái công thức và kiến thức hai chiều nó không có đảm bảo gì là chân lý chứ. Người ta dựng chuyện đó thì sao? Dựng chuyện là phải ăn rơ. Còn bản thân của chân lý thì không phải là dựng chuyện, cho nên nó không thể bị phủ định. Thì hai người chấp nhận một cái kiến thức đối luôn hai chiều đó, phải nói những điều cần nói. Khi nói như điều cần đó thì cái đó nó phải đúng thôi, chứ không có sai được. Cho nên là bản chất của đàm thoại là một vấn đề rất phức tạp. Bây giờ chúng ta qua một vấn đề khác, đó là khung sườn của một ám chỉ đàm thoại. Mặc dầu ý nghĩa đàm thoại có thể đạt được bằng trực quan, người nghe cần dựa vào các yếu tố sau đây để đạt được nội dung ám chỉ đúng với nội dung của người nói. A. Ý nghĩa mặc định của từ được sử dụng để chỉ cho các tham chiếu có liên hệ. Đây là điều rất cần thiết. Từ điển có thể giúp cho chúng ta chấp nhận các mặc định này. Ví dụ khái niệm Niết Bàn ở trong Đạo Phật, mặc dù đã được Kỳ Na giáo sử dụng trước, nhưng mà người nghiên cứu về tôn giáo phải chấp nhận cái mặc định qua nội dung được định nghĩa trong Phật học, vốn khác và vượt lên trên nội dung tương tự đã được sử dụng ở trong đạo Kỳ Na. Niết Bàn trong Đạo Phật được hiểu là một trạng thái tâm thanh tịnh trọn vẹn, chuyển hóa tham sân si trọn vẹn, không còn nỗi khổ niềm đau trọn vẹn, và là một trạng thái an lạc tuyệt đối bất biến với thời gian và tại bất kỳ một không gian nào. Để đạt được nó thì con người phải thực tập và hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định, tức là chuyển hóa trọn vẹn các tâm ý tiêu cực, thái độ tiêu cực, tri giác sai và lối sống tiêu cực. Nếu không chấp nhận cái mặc định của từ Niết Bàn vừa nêu thì các nội dung hội thoại liên hệ bằng chất Niết Bàn sẽ có vấn đề. Do đó trong các trường phái triết học và tôn giáo đừng nên đánh đồng các khái niệm giống nhau để chỉ cho những nội dung giống nhau trong các truyền thống khác nhau. Việc đồng khái niệm là chuyện thường thôi, nhưng mà nội dung chỗ đó có những nội hàm hoàn toàn khác, thậm chí là đối lập nhau. Bằng cách thức này thì chú giáo rất khéo. Chúng ta biết rất rõ là khái niệm ông trời trong Nho giáo, trong Lão giáo, trong các tôn giáo dân gian là khác với Chúa Trời qua hiện thân của Giê-xu Ki-tô. Nhưng vì điều sử dụng chung là ông trời, cho nên ngày nay các linh mục, các nhà thần học, các ma sơ để thuyết phục quảng đại quần chúng chấp nhận nhất thần giáo và đa thần giáo theo cách riêng của họ đã có, chấp nhận được Thiên Chúa giáo, thì họ phải đánh đồng ông trời của Thiên Chúa giáo và ông trời của dân gian là một thôi. Và sự chấp nhận đó rất dễ diễn ra. Tức là họ chơi cái trò chấp nhận mặc định để đánh tráo hai nội dung có nội hàm khác nhau là một, Và đây là một cái chiêu cực kỳ tinh vi. B, nguyên lý hợp tác và các châm ngôn. Nếu không chấp nhận các nguyên lý hợp tác và các châm ngôn liên hệ đến số lượng, chất lượng, liên hệ và cách thức, thì người nghe không thể chấp nhận được người nói, người nói sẽ không thể nào hiểu được người nghe. Do đó trong một cuộc chơi nào, người ta cũng có những nguyên tắc, và tham dự vào cuộc chơi đó thì tính nguyên tắc đó cần phải được tuân thủ ra. Đó là luật lệ. C, nội dung và ngôn ngữ học của các câu được phát ngôn dựa vào các từ được chấp nhận, nội dung của các từ được xây dựng và ý nghĩa ngôn ngữ của các từ của các câu được công bố. Chấp nhận được hai yếu tố A và B vừa nêu ở trên thì ta không thể nào không chấp nhận nội dung và ngôn ngữ học của các câu được sử dụng trong hội thoại. D, kiến thức bối cảnh cũng là một nội dung đó. Từ đó, nhưng mà nói trong một ngữ cảnh, một bối cảnh thì nó sẽ được hiểu theo một nghĩa khác. Còn nói trong những bối cảnh khác, nó có thể được hiểu theo một nghĩa khác hơn. Chứ không thể lúc nào nó cũng có một nghĩa. Ví dụ như trong Kinh Pháp Cú có câu: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Thì cái khái niệm các pháp Dhamma ở đây đó không thể hiểu là mọi sự vật hiện tượng. Tại vì làm thế nào để ta giải thích được cái vế thứ ba, tâm tạo tác? Chứ lẽ là tâm tạo tác là một sự hiện tượng, bao gồm tâm tạo ra vật chất, tức là tâm sinh ra vật chất, tâm có trước, vật chất có sau. Điều đó không thể chấp nhận được. Vì đạo Phật chủ trương quy lý duyên khởi, sự tương tác đa chiều, theo công thức cái này có, tạo cái kia có, cái này không, tạo cái kia không. Không thể, tâm là nguyên nhân đầu tiên của vật chất. Và do vậy chữ pháp trong ngữ cảnh này cần được hiểu là tâm lý, tức là Chetasika, các tâm sở. Tâm dẫn đầu các tâm sở, tâm có trước, các thái độ tâm lý kéo theo sau. Như là con trâu đi trước, vật kéo xe lết lát kéo theo sau. Như vậy trong bối cảnh của câu pháp cũ đó, pháp được hiểu là tâm sở, chứ không phải là thế giới vật chất. Và tương tự trong ngữ cảnh của câu trong Kinh Hoa Nghiêm: nhất thiết pháp duy tâm tạo. Thì chữ pháp đó không thể được hiểu là thế giới vật chất. Tâm không thể tạo ra thế vật chất, tâm tương tác với thế vật chất, tâm đánh giá thế vật chất theo một cách thức hoặc đúng hoặc sai. Và pháp đó cũng nên được hiểu đó là tâm sở. E, sự kiện hoặc các sự kiện giả định rằng tất cả các mục đích thích ứng không đáp ứng được các nội dung A, B, C, D nêu trên đối với hai bên tham dự, và hai bên tham dự đó biết đó là một tình huống. Thì đây là tình huống mà chúng ta thấy là sự đối lưu hai bên giữa người nói và người nghe là không đạt được. Thì lúc đó chúng ta có thể chuyển sang một chủ đề khác và kết liễu cái cuộc hội đàm đó, hoặc là chúng ta dừng lại ở một cái mức độ nào. Chứ mà không, mà nếu chúng ta không chấp nhận cái nguyên tắc này đó, thì khi mà có những sự chống trái là trở thành là kẻ thù của nhau thôi. Đang khi mục đích của hội thoại là để truyền thông, chứ không phải là để tạo hận thù. Ngoài khung sườn ám chỉ đàm thoại, ta cũng nên đánh giá thêm về đặc điểm của ám chỉ đàm thoại về phương diện mà nó có thể bị hủy bỏ như sau. Ám chỉ đàm thoại có thể bị hủy bỏ trong trường hợp giả định có thể bị loại trừ do không tuân thủ nguyên lý hợp tác thì tự động tính bị hủy bỏ, không có sự loại trừ được thực hiện ra. Dầu người nghe người nói có thể hiện điều đó hay không chưa quan trọng. Ta thử khảo sát ví dụ sau đây. Cathy phát biểu rằng có phải hoa hồng đang tươi? Bill, người nghe, phản hồi theo câu hỏi: hoa hồng đang được chứa trong tủ lạnh. Thì bây giờ ở đây chúng ta thử đánh giá cái câu phản hồi của Bill đối với câu hỏi của Cathy. Có vẻ hầu như nó không có liên kết nha. Điều mà Cathy muốn biết là hoa hồng đang tươi, đang héo, tươi nhiều, tươi vừa hay là chuẩn bị trở thành héo, do để mới, để lâu, để vừa trong một thời gian nhất định với một cái bối cảnh không gian và có cái khí hậu lạnh, nóng, mát, vừa nhất định. Cái mà cần biết là có tươi hay không. Ở đây câu trả lời tự động nó tạo ra tính hủy bỏ của hội thoại. Hoa hồng đang để trong tủ lạnh. Đây là chúng ta nó không phản ánh được là tươi hay héo. Rất nhiều hoa hồng nó để trong một cái không gian có máy lạnh. Nhưng mà điều mà để cho máy lạnh không có nghĩa là nó sẽ không bị héo, hoặc là nó sẽ được mãi mãi tươi. Nó có thời gian nhất định của nó. Quá thời gian đó nó sẽ bị héo. Như vậy câu trả lời này được xem là không phản ánh gì về cái chuyện hoa hồng tươi hay không tươi. Cho nên câu trả lời đó được xem là đã hủy bỏ. Nội dung hội thoại đã được đặt ra trong câu hỏi. Nói một cách khác là trong một vài trường hợp hội thoại, ta có thể khẳng định rằng sẽ có cái, có nội dung, có đối tượng được ám chỉ trong hội thoại. Ta ở mức độ được xác nhận, được công nhận, ở cách thức kéo theo hay ngầm ám chỉ. Nhưng cũng có những trường hợp, có những nội dung, có những cái, có những đối tượng bị hủy bỏ do vì không thể đạt được trong sự ám chỉ của các hội thoại. Chẳng hạn như ví dụ đưa trên. Có nhiều cách thức ta có thể tham gia đánh giá, giải thích những điều mà có khả năng bị sai lầm. Và do vậy nó được liệt vào tình huống là không thể xác định được. Nói cách khác, khi người nào phát ngôn theo dạng một nội dung mới hay là một dạng hồi đáp hay là một dạng phản vấn mà không thể xác định được tình huống nó là A hay là B, nó là khẳng định hay phủ định, nhằm đáp ứng lại cái câu hỏi được đặt ra của người phát ngôn, thì được xem là vi phạm vào tình trạng bị hủy bỏ. Nói cách khác, nội dung phát ngôn nào thể hiện tính không xác định đã tự hủy bỏ chính đó. Cái hai bên ăn đó không ăn rơi nha. Vì triết học ngôn ngữ là dựa vào logic, và bản chất của hội thoại như vừa nêu cũng dựa vào logic, cho nên tính xác định cần phải được xem là thước đo, không xác định được xem như thế dẫn đến ngộ nhận. Ở đây chúng ta thấy mô típ và hội thoại của thiền á, nhất là thiền Trung Hoa, là đi ngược lại cái điều được gọi là logic trong ngôn ngữ. Nhiều câu hỏi đón nhận cái câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng mà người thiền sinh á là có thể mở mắt tuệ. Do đó thiền vượt lên trên tính logic và phi logic của ngôn ngữ. Hay có khác là không nên sử dụng ngôn ngữ mô tả thiền như một công cụ để tìm kiếm giá trị thiền. Ở đây là sự giác ngộ. và cần phải thấy rõ công án hay thoại đầu, các công cụ và ngôn ngữ của thiền, các hội thoại của thiền chỉ chủ yếu là giúp cho thiền sinh chuyển hóa thói quen tư duy nhị nguyên của ý thức. Nhờ đó chân tâm có thể hé lên, sáng ra và đạt được cái sự trải nghiệm nhất định đó, được xem là chứng ngộ. Nắm rõ được nguyên lý này á, thì người thiền sinh sẽ không phải bận tâm và mất thời gian cho việc tìm ra các giải đáp của công án và thoại đầu. Từ chỗ đó, các thiền sư và công án thoại đầu đã lên án việc giải mã các công án, việc lý giải các thoại đầu, bởi vì nó sẽ dẫn đường cho hư giải, làm cho cái người tập thiền đó khi được đặt một câu hỏi như thế có khuynh hướng trả lời theo cái lối mòn đã được xuất hiện trong ngữ cảnh của công án A, trong tình huống của thiền sư B đối với thiền sư C, thiền sinh C. Như vậy nó không còn là cái riêng của họ trải nghiệm cảm nhận để được đánh giá là đạt được tâm ấn chưa. Chứ tôi đề nghị các thầy các sư cô có thể phân tích về cái tính logic của triết học ngôn ngữ trong hội thoại và cái tính phi logic của ngôn ngữ trong các công án và thoại đọc. Sự so sánh đối chiếu đó sẽ lóe lên một cái gì đó rất mới, rất hấp dẫn. Và cũng có nhiều cái hội thoại thiền, công án thiền rất là logic. Ta có thể chia ra là hai nhóm: nhóm logic, nhóm phi logic, nhóm chấp nhận và nhóm không xác định. Thế mà thiền sinh vẫn trải nghiệm được sự giác ngộ. Và có thể nữa, ta sử dụng luôn các hội thoại phi ngôn ngữ trong thiền, chẳng hạn như là Nimma Vi Tiếu của Đức Phật và Ca Diếp, để nói về cái tính logic và phi logic trong tình huống này. Nếu mà nghiên cứu nào mà đi về ba khuynh hướng đó thì tôi tin rất rằng là nó sẽ mở ra nhiều cái ý niệm mới để giúp cho những người trong lĩnh vực triết học ngôn ngữ có thể có những cái tham khảo mới. Thì sau phần này thì chúng ta kết thúc nội dung của hội thoại và logic của nó.